sớm thì thật tình ra thì cũng không có quan trọng bằng là cái tấm lòng thành của mọi người trong cái vấn đề mà tu tập. Thì ngày rằm tháng giêng tức là ngày thường nguyên, cái ý nghĩa của nó thì tôi nghĩ rằng hầu hết quý Phật tử hiện diện hôm nay đều biết rõ được ý nghĩa của nó, ý nghĩa mà phổ thông. Đó là cái ngày thông thường ở các chủ chiền thì coi nó cũng giống như là cái ngày mà mình cầu an để mà tiêu trừ tật bệnh, cầu an giải hạn đó, nói theo ý nghĩa như vậy. Hoặc rằng là theo cái tín ngưỡng nhân gian mà pha trộn ở trong Phật pháp thì gọi là cúng sao giải hạn. Đó là về cái tín ngưỡng nhân gian, chứ còn Phật giáo thì không có cái tinh thần cúng sao. Đối với lại Phật giáo thì sao nào thì sao cũng thoát khỏi cái vấn đề gọi là nạn thiết đó. Nghĩa là đại khái là hữu thân hữu khổ. Đã sống ở trong cái thế gian này thì năm nào của mình cũng có đau, có ốm, cũng có vui, có buồn, pha lẫn. Đối với Phật pháp thì tất cả những thứ đó thì nó ngoài cái khía cạnh của nhân duyên mà nó thành, tức là có nghĩa mình gieo nhân nào thì mình gặt quả như thế. Thành ra không phải rằng là cái khổ cái vui là do nơi sao, mà là do ở nơi tâm tính của con người. Cho nên chính vì như thế thì thay vì là mình cúng sao thì mình gọi rằng là thay đổi cái nhận định, cái hành xử của mình đối với lại mọi người xung quanh thì cái hoàn cảnh nó sẽ thay đổi theo. Trở về cái vấn đề rằng là ngày thường nguyên thì chúng ta hay tụng kinh Dược Sư và hay niệm danh hiệu của Đức Phật Dược Sư để mà cầu an. Thì người Phật tử Việt Nam quen thuộc như thế rồi. Cho nên là bất luận rằng là mình có tu theo tịnh độ cầu vãng sinh Tây Phương, hay là mình có tu theo môn phái gì ở trong Phật pháp đi nữa, thì cái ngày rằm tháng giêng thì cũng dành riêng cho Đức Phật Dược Sư là tụng kinh. Mà thường thường thì chùa chiền thì hay tụng kinh suốt từ đầu năm cho đến rằm đều tụng kinh Dược Sư, lập đàn sám pháp, niệm danh hiệu của Đức Phật Dược Sư để sám trừ các tội nghiệp của mình. Thế khi mà mình tụng kinh Dược Sư, trong cái ý nghĩa mà sám pháp đó của mình cũng như rằng là cầu an nó, thì vì lý do nào mà để chọn lựa Đức Phật Dược Sư cũng như là chọn kinh Dược Sư? Thì trong kinh Dược Sư có trả lời mình trong khi mình tụng, thì Đức Phật Bổn Sư của chúng ta có giới thiệu đến cho mọi người Phật tử về Đức Phật Dược Sư ở Đông Phương, thế giới Lưu Ly, thế giới này trong suốt, cho nên gọi là thế giới lưu ly. Đức Phật Dược Sư mang cái tên là Dược Sư Phật. Thì mình cũng biết rằng là Dược Sư Phật đó, nếu mà nói theo một cái nghĩa phổ thông nhất, bình thường nhất, thì dược tức là thuốc, sư đó là bậc thầy, Phật là Đức Phật, là sự giác ngộ. Thì Dược Sư là một cái vị mà rất là biết thuốc, mà đây có thể nói rằng là bậc thầy ở trong các vị thầy mà sử dụng thuốc, cho nên gọi là Dược Sư. Hay nói một cái nghĩa khác hơn là dưới mắt của cái bậc mà Dược Sư này đó, thì không gì không phải là thuốc, thành ra mới gọi là thầy của các thuốc. Dược Sư nó cũng có cái ý nghĩa đó nữa. Thì mình cũng biết rằng ma thì cái gì á nó cũng trở thành cái tham dục hết, tức là tham sân si hết. Người ta thấy bất kể cái gì nó cũng trở thành một cái sự tham cầu hết. Còn Đức Phật thì nhìn mọi sự đó nó đều là thuốc, tức là chữa trị tất cả những cái mà căn bệnh, mà không phải chỉ là ở nơi thân bệnh thôi, mà còn thuộc về cả tâm bệnh nữa. Thì dưới mắt của Đức Phật chẳng gì là thuốc, cho nên lời nói của Ngài cũng là thuốc. Thuốc cũng là thuốc, thường thường mình nghĩ thuốc là cỏ cây, là thực vật hay động vật, là có cái mang cái tính chất của thuốc. Nhưng mà dưới cái tài sử dụng thuốc của chư Phật á, thì đến lời nói cũng là thuốc, tới hành động cũng là thuốc, đi đứng của Ngài cũng là thuốc. Bằng hành động Ngài cũng có thể làm cho người ta khỏi bệnh. Bằng lời nói, hoặc giả rằng là bằng chính những cái thứ thuốc. Thành ra vì vậy đó mà gọi rằng là Dược Sư, là cái bậc thầy của thuốc. Thì Đức Phật là cái người mà là một bậc giác ngộ, một bậc thầy của các thuốc, một bậc mà chữa được nhất thiết bệnh của chúng sinh, thì có được cái danh xưng là Dược Sư Phật, nên là Đức Phật Dược Sư. Thì ở đây mình cũng thấy rằng một khi mình bệnh thì mình cần tới thầy thuốc, một khi mình có bệnh thì mình cần tới thuốc. Bệnh của mình cần tới thuốc, thân của mình thì cần tới vị thầy thuốc. Anh ra cả cái thân bệnh này của mình, vì nó có, cho nên vì vậy mới phải dựa đến thầy thuốc. Thì Đức Phật thì hiện ra đời không ngoài một mục đích rằng là giác ngộ cho chúng sinh, gọi là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Hay là nói một cách khác, theo kinh của kinh Dược Sư mình hay tụng, thì bệnh mê, tức là bệnh mà không có Phật tri kiến, là một cái căn bệnh, cho nên Đức Phật phải xuất hiện để mà mở bày cái tri kiến của Phật, khiến cho mình không có bị mê đắm, tức là giác ngộ hóa cho mình. Thì còn trong kinh Dược Sư thì nói rằng là chữa tất cả những cái căn bệnh cho mình, mà cái căn bệnh của mình ở nơi thân của mình nó cũng ảnh hưởng tác động vô cùng tới cái cơn bệnh mê của mình. Thì cái thân tâm này của mình, mà đối với cái kinh điển của Đạo Phật đó, thì thân tâm này chỉ là một cái thân tâm mà do nơi ngã chấp mà nó thành. Thành ra do vì như vậy đó mà cái thân tâm này nó phải chịu tất cả những cái mà gọi rằng là nhân quả nghiệp báo của cái vấn đề mà ngã chấp nói trên. Tức là do vì mình chấp như vậy cho nên mình mới khởi tâm. Thì nói ví dụ như là khởi tâm, bây giờ điển hình nhất là chúng ta thấy rằng là cái xã hội này đi, càng ngày nó càng có nhiều cái căn bệnh mà thời xưa cũng có. Thì những cái căn bệnh đó nó cũng chỉ là chung quy chỉ là do nơi những cái thời xưa không có những cái sinh hoạt như bây giờ. Bây giờ có những cái sinh hoạt mới, thành ra có bệnh mới. Bây giờ có nhiều cái sinh hoạt của thời xưa, ngày hôm nay người ta không còn sinh hoạt nữa, thành ra những cái bệnh của thời xưa nó mất. Và những cái sinh hoạt của thời nay nó tạo cho mình những cái bệnh mới. Vì vậy mà chẳng hạn như mình nói hồi xưa thì có lẽ cái bệnh ung thư á là rất là khan hiếm, người ta chỉ chết vì bệnh lao, bệnh vi trùng, đúng hơn. Còn thời nay đó thì hầu như rằng là bệnh vi trùng người ta ít chết bằng rằng là bệnh không vi trùng, bằng là bệnh của hóa học, của những cái chất hóa học làm cho cái cơ thể của mình bị hóa học hóa, hay là cái cơ thể của mình á nó biến chứng. Hành vi như thế đó mà nó tạo thành rằng là những cái chứng bệnh của cái thời đại này đó. Thành ra cái sự sinh hoạt nó của mình, tức là tùy theo cái tâm tính của con người, nếu con người chuyển đổi mọi cái sự sinh hoạt thì con người chịu. Cũng như là một người tham dục thì người đó thích cờ bạc, thích rượu chè, thích thức đêm, thì người đó sẽ sinh ra những cái chứng bệnh đó. Những cái chứng bệnh liên quan ảnh hưởng tới cái vấn đề sinh hoạt như trên. Cái người mà có một cái tâm gọi rằng là vô dục, sống một cách mà đạm bạc và thanh tịnh, thì người đó tránh xa được nhiều thứ bệnh. Người thích ăn nhậu hưởng thụ thì nó sẽ chịu những cái chứng bệnh của cái vấn đề mà ăn nhậu, vân vân. Thành ra nó đều có một cái sự liên quan và tác dụng hết. Rồi thì mình cũng thấy rằng là bệnh bây giờ nó lan truyền cho đến rằng là không phải là con người bệnh, là con người có những thân bệnh nguy hiểm, con người có những tâm bệnh cũng nguy hiểm. Tâm bệnh đó là mình thấy theo cái xã hội này, con người nó càng lúc nó càng tham dục ha. Thì khi tham dục ra thì con người nó khởi, nó càng tham dục thì nó càng khởi cái tranh đoạt nhiều. Còn khi mà con người nó vô dục á thì nó vô tranh. Mà con người khi nó đa dục á thì nó tranh nhiều. Thì ở cái thế giới này càng lúc con người nó càng đa dục, cho nên nó đa tranh, cho nên nó tranh chấp không ngừng đó. Thành ra khi mà con người nó khởi tranh chấp như vậy thì tự nhiên đó là một thứ tâm bệnh, cho nên nó sản sinh ra những cái tư tưởng đó, khủng bố đó. Đó là một cái mà gọi rằng là từ cái tâm bệnh đó nó mới xảy ra đến những cái hoàn cảnh mà gọi rằng là mất an ninh cho cái thế giới này, nguy hiểm cho cái thế giới này. Rồi mình lại thấy rằng là do nơi một mặt khác nữa, rồi mình thấy do nơi một cái mặt khác nữa đó, thì ở nơi cái tính chất tham dục đó, đó. Rồi con người chỉ tìm cái cách làm thế nào hưởng thụ mà không chịu suy nghĩ đến cái vấn đề hậu quả của cái sự mà hưởng thụ nơi trên đó. Thì cái bài học đó cho chúng ta thấy ở ngày hôm nay đó là cái tình trạng mà khí hậu bị ô nhiễm thì cũng do nơi rằng là con người chỉ nghĩ đó, chỉ nghĩ đến cách làm thế nào mà mình được hưởng, tức là kinh tế phát triển. Kinh tế phát triển thì cho mình được hưởng càng lúc càng nhiều, phát minh cái này, phát minh cái kia. Mà tất cả những cái đó, người ta nghĩ đó là cái sự thụ hưởng hạnh phúc. Thế nhưng mà thật tình ra thì nó cũng có cái mặt trái. Nên có nghĩa rằng khi cái kinh tế phát triển thì cái môi trường càng bị hủy hoại. Thành phát triển cho đến độ nó cái thâm tâm tham của con người không có dừng được nữa, mà họ bị vào cái thế đó rồi, cái thế mà ném lao phải theo lao. Nếu bây giờ kinh tế mà ngừng lại á thì xã hội nó khốn đốn, nó có vấn đề thì sẽ bị thất nghiệp. Nếu kinh tế nó bị suy sụp thì thất nghiệp sẽ lan tràn, xã hội sẽ loạn, đời sống sẽ bất ổn, đủ thứ những cái nguy hiểm. Cho nên không thể không tăng trưởng kinh tế, không thể không chạy theo kinh tế. Thế nhưng càng chạy theo kinh tế thì cái thế giới này càng bị ô nhiễm, mà càng ô nhiễm thì con người, cái sự mà đe dọa sự hủy diệt của con người càng lúc càng đậm nét, tức là càng thành sự thật bằng cách rằng là thiên tai mỗi ngày mỗi nhiều. Thì như vậy thì mình thấy là khi cái tâm tham dục của con người á mà nó không dừng được á, thì không phải nó chỉ tạo nên sự tranh chấp giữa người và người thành cái nạn khủng bố, mà nó còn tạo nên cái sự là hủy diệt cả thiên nhiên nữa. Có nghĩa rằng là thiên nhiên cũng bị nhiễm luôn. Thành ra con người cũng bị nhiễm độc, tức là nhiễm cái lòng tham dục, mà chỉ biết có dục thôi mà không hề nghĩ hậu quả, mà không hề hiểu rằng là đó, cái sự hưởng không bằng rằng là cái sự sinh tồn. Cái sự hưởng ngày hôm nay chỉ có thể đem đến cái sự mà mau tiêu diệt ở tương lai, và nhất là cho đàn con cháu của chúng ta cái hậu quả đó tụi nhỏ hiện tại ở đây khi nó lớn lên nó sẽ hứng chịu, đời sống nó sẽ điêu đứng hơn mình hiện tại vô cùng, và nó sẽ phải chịu đựng mọi cái hậu quả do chính ông cha của nó để lại, bởi vì ông cha nó không chịu ngừng cái sự mà gọi rằng là hưởng thụ hay hưởng dụng nó trên nó. Rồi thì mình nhìn thấy rằng không phải là nó tác động đến con người, tác động đến thiên nhiên, cho nên con người bị lây lan. Tuổi trẻ bây giờ càng lúc càng dục cho đến độ phóng túng, tức là ăn mặc thì phải là bừa bãi, đời sống thì phải thạc loạn. Đấy, đó là gọi là con người của thời đại tuổi trẻ. Còn nếu tuổi trẻ ngày hôm nay mà lại có đạo đức, ăn mặc lại gọi là kín đáo, lịch sự, lễ độ, thì đó là một tuổi trẻ cu non, bị chê. Và tuổi trẻ bây giờ phải càng giúp côn và càng nghĩa là khó chịu thì mới chứng tỏ mình là thời đại. Thành ra tâm con người bị nhiễm, thành ra bệnh nó sinh. Thì khi mà sống mà chắc táng như vậy thì xì ke ma túy, rồi bệnh sida, rồi bệnh đủ thứ nó phát sinh. Thì như thế thì mình thấy do từ một cái niệm mà nó sinh ra cả, thì nó phát sinh ra đủ cái thứ chứng bệnh như vậy, rồi phát sinh ra những bệnh khủng bố, xảy ra những cái hậu quả là chết người. Rồi thì thiên nhiên cũng bị ảnh hưởng, rồi đất cũng bị ô nhiễm, nước cũng bị ô nhiễm, không khí cũng bị ô nhiễm, rồi hoàn cảnh ô nhiễm, con người ô nhiễm. Ô nhiễm hết cũng chỉ do vì cái gì? Do cái tâm niệm của con người mà ra. Thành ra bao nhiêu tất cả những cái thứ bệnh nó từ tâm, từ thân bệnh nói trên nó. Suy đi nghĩ lại thì chỉ do nơi một cái vấn đề mà gọi rằng là si mê mà nó thành, mà nó làm ra hết. Thành ra gì, suốt cuộc con người lại suy nghĩ rằng hễ mình được hưởng thụ á, là mình sung sướng, mà quên đi do vì hưởng thụ mà cả thế giới này bị nguy, mà rồi mình cũng không an để mà được hưởng. Nhưng mà trái lại, với một cái tinh thần mà gọi là đại khái rằng là một cái tinh thần ổn định, theo một cái nghĩa gọi là trí túc, thì con người được bảo vệ bằng cái tinh thần không tranh. Và thế giới này cũng được bảo vệ nhờ con người không tranh, cho nên cái thế giới đất, không khí hay nước nó vẫn được nguyên trạng, tức là nó vẫn được thành tựu. Và mình nhìn này, thực chất mà nói thì con người đó cần vàng hơn cần đất không? Con người có cần kim cương hơn là cần không khí không? Con người có cần gọi rằng là mọi cái thứ vật dụng này hơn là nước không? Nếu mà cho mình sống ở trên một đống vàng nhưng mà điều không có nước thì nguy, thì vàng nó trở thành vô dụng. Nếu cho mình sống ở trong cái mỏ kim cương nhưng mà không có không khí thì cũng không được. Cho nên cái đời sống căn bản nó là thiên nhiên, tức là đất, là nước, là gió, tức là không khí, nó nuôi dưỡng con người. Nhưng mà con người ngày hôm nay á, nữa vì lòng tham mà hại nó hết, tức là làm cho nó bị thương hết, làm cho nó bệnh hết, nó cũng bệnh nữa. Bây giờ ai dám bảo là đất không bệnh? Ai dám bảo là không khí trong lành và không bệnh? Không khí đang bệnh, không khí đang còn bị bệnh trầm kha mà tất cả những nhà khoa học đều xác nhận. Nước cũng bị bệnh, biển cũng bị bệnh, đồi núi cũng bị bệnh, cây rừng cũng bị bệnh, cho nên vật vạn vật đều bị bệnh hết, thì làm sao con người khỏe mạnh được? Khi con người sống trong một cái môi trường mà bệnh hoạn như vậy thì đương nhiên con người cũng bệnh lây, cho nên con người cũng bệnh, rồi chúng sinh bệnh. Thành ra vì như thế đó, trở ngược lại, tâm của chúng sinh bệnh thì chúng sinh làm cho mọi sự đều bệnh, cho đến cả thiên nhiên cũng bệnh lây bởi cái tâm bệnh của chúng sinh. Rồi ngược lại, khi mà thiên nhiên nó bệnh thì nó lại cũng làm cho con người bệnh thêm nữa, thành nó cứ hỗ trợ nhau mà làm cho nhau bệnh. Con người làm vũ trụ này bệnh, vũ trụ bệnh rồi thì làm lại con người bệnh. Thành ra bệnh mỗi ngày mỗi nặng mà không có nhẹ đi được. Thì chính vì như thế đó, thì đạo Phật là vấn đề mà gọi rằng cứu độ chúng sinh. Hay nói theo tinh thần này, tinh thần của cái hôm nay chúng ta nói chuyện đó, là tinh thần chữa bệnh. Thì khi chữa bệnh đó là một phương pháp cứu độ. Cứu độ chúng sinh không ngoài cái vấn đề mà trị liệu bệnh cho chúng sinh. Thì một khi mà trị liệu bệnh cho chúng sinh rồi đó, chúng sinh cái tâm được an, được chi túc, được thiểu dục, thì tự nhiên đất nước hay không khí nó cũng khỏe, nó cũng khỏi bệnh. Thì con người sống trong một cái hoàn cảnh khỏe như thế thì con người cũng khỏe lây. Cho nên vì vậy mình cũng thấy rằng ai cũng ước mơ được sống trong một cái cảnh gọi là mưa thuận gió hòa, cho nên nói là phong điều vũ thuận quốc thái dân an. Tức là mưa gió đều không có cái nào nhiều, cũng chẳng có cái nào ít. Tại nếu mưa nhiều mà nắng ít thì cũng hại lắm, cũng bị lụt lội, mất mùa. Nhưng nếu mà nắng nhiều mà mưa ít thì cũng bị hạn hán, cũng mất mùa. Cho nên chỉ có phong điều vũ thuận thì cây cối được sinh trưởng một cách tốt lành. Cây cối sinh trưởng tốt lành thì con người sinh sống cũng tốt lành. Thật ra ai cũng ước mơ như vậy. Thì phong điều vũ thuận thì quốc thái và dân an, thì đất nước giàu và dân chúng được an lạc. Thì cái hoàn cảnh như thế thì được coi như là một cái hoàn cảnh lý tưởng của đời sống của xã hội. Nếu chúng ta có được một cái hoàn cảnh sinh sống như vậy thì quá ư là lý tưởng. Mình ở một cái nơi nào không khí trong lành, nước, cây, không khí đều thanh tịnh, không ô nhiễm, mưa đều, nắng vừa, mình sống trong một cái cảnh ấm áp, mọi vật đều sinh trưởng, mình sống trong cái mọi vật sinh trưởng và một cái không khí như thế thì mình cũng không còn có bệnh hoạn gì, thì cũng tiêu trừ được rất nhiều cái bệnh khổ. Thì cái hoàn cảnh như vậy hết sức là lý tưởng. Thân không bệnh, hoàn cảnh thì lại thanh tịnh, cho nên tuổi thọ thì cao. Mà đời sống vì an như thế cho nên không có nỗi nhọc nhằn tranh giành và đấu tranh với nhau, tranh đoạt với nhau. Cho nên nạn khủng bố cũng rất cũng tắt, mà nạn ô nhiễm cũng diệt. Thì một đời sống lý tưởng như thế thì có thể gọi rằng là dùng cái từ, nếu nói theo các tôn giáo thì có thể nói nó như là thiên đường, nếu nói theo Phật giáo nó là tịnh độ. Thì như thế thì có nghĩa rằng nếu giả sử mọi người sống được như vậy thì ở cái thế gian này sẽ trở thành một thứ tịnh độ, gọi là nhân gian tịnh độ. Cho nên đối với lại kinh Dược Sư thì Đức Phật Dược Sư nói ở trong kinh đó rằng là Ngài có những cái phát nguyện. Rồi khi Ngài thành đạo á, thì ai mà niệm tới danh hiệu của Ngài á, thì đang bệnh khổ đây thì đều hết bệnh. Ở những cái vùng mà chiến tranh niệm bệnh thì hết chiến tranh. Ở những cái vùng mà thiên tai niệm Dược Sư á, thì hết thiên tai. Thì vân vân. Thì giống như nãy giờ tôi nói rằng là ở thế gian này của mình này, có thiên tai này, có nạn đau binh này, đó, có nạn bệnh tật này, có đủ thứ những cái mà gọi là khổ như thế. Thì nếu mình niệm danh xưng của Đức Phật Dược Sư á, thì tiêu trừ hết. Cho nên vì như thế, trong cái vấn đề cầu an đầu năm thì chùa chiền hay là Phật giáo mới chọn lựa kinh Dược Sư, mới chọn lựa Đức Phật Dược Sư để mình cầu nguyện hay là tụng niệm. Thì tại sao là niệm danh xưng của Đức Phật Dược Sư á, thì có thể tiêu trừ? Thì đây mình đã hiểu cái chữ Dược Sư là về thuốc, là về chỉ. Thì ở trong kinh cũng nói đến những cái vấn đề mà gọi rằng là đó, khi mà mình thâm tín vào kinh Dược Sư cũng như là vào Đức Phật Dược Sư, trì tụng, trì niệm, trai giới, hành trì, làm theo, thì tất cả những cái nguyện đó của Đức Phật Dược Sư nó sẽ ứng hiện. Thì kinh điển đó nói ngắn nhưng mà hàm nghĩa ở trong á thì rất là đa nghĩa, nên mình phải cần phải tư duy và quan sát đó, thì mình cũng sẽ hiểu được những cái ý nghĩa nó ở bên trong. Thì bây giờ mình nói rằng là niệm Đức Phật Dược Sư, niệm về dược, tức là khi mình niệm thì dược là mình phải biết mình bệnh. Cũng như bình thường khi nào thì mình nghĩ tới thuốc, là khi nào mà mình hiểu được, mình công nhận là mình có bệnh thì mình bắt đầu nghĩ tới thuốc. Khi nào mình đi tìm thầy thuốc là khi nào mà mình biết rằng là mình nguy vì bệnh, mình mới chịu vác thân này của mình đến với lại vị y, y sĩ. Còn nếu mà mình không có nghĩ thân này mình bệnh á, thì đời nào mình đi tìm bác sĩ làm gì? Và nếu mà mình không có nghĩ là mình bệnh thì đời nào mình để mắt tới thuốc? Nhưng mà một khi mà mình để mắt tới thì có nghĩa rằng là mình đang còn chấp nhận rằng mình bệnh đấy, thành ra mình mới chấp nhận tới. Thì trên nguyên tắc á, thì khi mà mình muốn chữa bệnh thì trước tiên hết mình phải chấp nhận là mình có bệnh, mình phải nhìn nhận rằng là tất cả những thứ đó là bệnh, rồi thì mình mới nghĩ tới cái chuyện chữa trị. Cho nên đầu tiên hết mình vào với Phật học pháp, đầu tiên đây là chỉ cho cái vấn đề gọi là đầu năm mới mình khai trương cho một cái sự nghiệp tu học mới của mình, tu học mới mẻ trong năm mới này bằng vấn đề gì? Bằng vấn đề cầu tẩy hết bệnh khổ, bằng cái vấn đề rằng là niệm tới Đức Phật như một vị y vương vậy, cần thiết như vậy. Thì mình mở đầu bằng tính chất rằng là trước tiên hết phải thấy mình bệnh cái đã. Cũng giống như cái người tu hành của Thanh Văn, đầu tiên hết phải thấy là khổ cái đã, biết là mình khổ, biết thế gian này là khổ, căn bản chứ.